Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa ba'd.
Thì chúng ta sẽ đến phần thứ tư về nhịn chay bù, nhịn chay khuyến khích và những điều không nên và những điều bị cấm trong lúc nhịn chay. Thì đó là những cái chủ đề mà những điều chúng ta sẽ giải quyết và biết về nó trong cái phần thứ tư này. Chủ đề thứ nhất về nhịn chay bù. Về nhịn chay bù này đó đều được chia làm là những phần sau đây. Thứ nhất là những người Muslimin nào đó họ cố tình xả chay vào tháng Ramadan, tức là vào ngày Ramadan không có lý do gì hết mà họ chỉ muốn không nhịn chay thôi, họ đang nhịn hoặc là gì họ tự động họ bỏ, họ không có nguyên nhân gì hết để họ nghĩ chân. Thì số cái loại người đó theo ý kiến của đa số ulama thì họ nói người đó phải tâu bạch và sám hối về cái hành động sai quấy của mình, và người đó phải nhịn chay bù với thời gian là sau Ramadan phải nhịn chay bù liền, không có trì hoãn. Tại vì họ cái người này không phải nằm trong thuộc diện là được phép trì hoãn, tại cái nguyên nhân là gì cố ý tự xả thì buộc phải trả liền sau khi xong Ramadan, không được phép trì hoãn. Đó là ý kiến đúng nhất của ulama. Còn riêng ý kiến của Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen thì ông ta lại có ý kiến mạnh hơn. Ông ta nói đối với những người nào cố tình xả chay không có nguyên nhân thì cho dù người đó có nhịn chay bù lại một năm hay nhiều hơn nữa, Allah vẫn không chấp nhận so lại cái sự nhịn chay đó, và cũng không bắt buộc người đó phải nhịn. Tại vì đã cố tình không làm thì nhịn lại có ý nghĩa gì cho cái việc cố tình đó? Thì ông ta khắt khe hơn trong vấn đề mà người nào cố tình là tự xả chay, và tương tự với người nào mà cố tình bỏ hành lễ xóa lá dù là một buổi lễ người đó cố tình bỏ, thì Sheikh Uthaymeen ông ta không kêu người đó nhịn chay bù và cũng không khuyến khích người đó nhịn chay bù. Và ông ta nói cho dù có nhịn chay bù hay là có hành lễ xóa lá bù một năm trời để cho gì, chỉ vì mình đã bỏ một ngày hay là bỏ một buổi lễ xóa lá, thì Allah vẫn không chấp nhận. Cái nguyên nhân là tại vì người đó đã cố tình bỏ, có lợi ích gì cho việc phải bù lại nó? Nhưng mà ông ta khuyên hãy tâu bạch cho nhiều. Đối với người đó đã có lòng sám hối thì hãy sám hối nhiều hơn nữa, và hãy cố gắng làm ibadat và cố gắng làm cái việc làm tốt nhiều hơn nữa, nhiều hơn trước, mong rằng nó sẽ chuộc lại và bù đắp lại cái khoản mà chúng ta đã làm sai trước đó. Nhưng mà ở kiến dễ hơn và đúng hơn và làm cho mọi người có cơ hội nhiều hơn, đó là ý kiến của đại đa số ulama, nên là họ tâu bạch và nhịn bù lại cái ngày đó, nhưng không được phép trì hoãn mà hãy nhịn bù ngay liền sau xong Ramadan. Đó là cái phần thứ nhất. Phần thứ hai, đối với trường hợp ăn uống có lý do chính đáng trong Ramadan, giống như những người bị bệnh, những người du hành, những người rời khỏi nhà có công việc đi xa nhà, hay là những người phụ nữ trong chu kỳ kinh nguyệt hay chu kỳ gây máu hậu sản, thì đó là những người có nguyên nhân, hay là những nguyên nhân mà chúng ta đã biết rằng những ai có nguyên nhân được phép ăn uống trong Ramadan đó, thì những người đó được phép trì hoãn cái việc nhịn chay bù của mình với thời gian là đến Ramadan sang năm. Với thời gian đó rất là rộng, chúng ta muốn trả khi nào cũng được. Thí dụ thiếu 7 ngày thì chúng ta lần lượt trả từng ngày với 1 tháng 1 ngày hay là nhiều hơn, cái thân tùy chúng ta làm sao trước Ramadan sang năm chúng ta hoàn thành cái nhiệm vụ trả cái số ngày thiếu. Nhưng khuyến khích nên nhịn chay càng sớm càng tốt, nhịn chay bù trả bù càng sớm càng tốt. Tại vì chúng ta không biết được cái chuyện gì xảy ra cho bản thân mình. Có người không có thể nào mà sống được đến Ramadan sang năm do những nguyên nhân khác, bị bệnh và người họ đã qua đời. Rất nhiều người đã cùng chúng ta nhịn chay Ramadan hồi năm ngoái, nhưng đến Ramadan năm nay thì họ đã không còn chúng ta, mà họ lại nằm ở một vị trí cùng với những người khác trong nghĩa địa. Rất nhiều. Và có những vấn đề khác nữa là gì? Những căn bệnh. Có những người vẫn còn sống nhưng mà họ bị Allah Ta'ala cho họ gặp phải một căn bệnh rồi đó, họ không thể nhịn chay được, không nhịn chay được Ramadan của năm tới, trong khi cái nhiệm vụ trả nợ họ vẫn chưa trả của năm rồi. Thì chúng ta hãy cố gắng tranh thủ trả nợ Ramadan càng sớm càng tốt với khả năng có thể. Nó sẽ giúp chúng ta an tâm hơn trong vấn đề về sức khỏe hay trong vấn đề khác, câu chuyện tương lai. Thì đó là cái phần thứ hai. Đến cái phần thứ ba, Đối với những trường hợp mà người nào trì hoãn việc nhịn chay Ramadan đến khỏi sang năm luôn, tức là năm nay hai năm rồi họ nhịn chay Ramadan bị thiếu, cho đến vô Ramadan hiện tại này giờ họ vẫn chưa trả xong nợ, tức họ vẫn còn thiếu một ngày hay hai ngày của Ramadan năm ngoái, nhưng không có lý do, tức họ vẫn khỏe mạnh, họ vẫn ở quê nhà, họ gì không có bị lý do hết, nhưng họ cố tình trì hoãn cái việc nhịn, cái việc trả nợ của mình, thì những người đó sẽ phải nhịn bù, sau đó phải xuất thức ăn thêm mỗi một ngày tương ứng với một phần thức ăn cho người nghèo, đó là nửa xoa, tức là 1 kg 2 thức ăn chính của địa phương đó. Đây, trường hợp kế tiếp nữa là không bắt buộc nhịn chay số ngày thiếu nợ đó liên tiếp nha, tức là chúng ta có thể chia, thí dụ thiếu 7 ngày chúng ta có thể chia đều 7 ngày đó cho tròn 1 năm, 1 tháng 1 ngày, hoặc chúng ta nhịn liên tiếp 7 ngày, hoặc chúng ta nhịn 1 ngày nghỉ 1 ngày, thì chúng ta không bắt buộc chúng ta phải nhịn liên tiếp hay như thế nào, tại vì không có bằng chứng bắt buộc như thế. Và các bằng chứng được phép nhịn rời rạc nhau là Allah subhanahu wa ta'ala không có quy định như thế trong thiên kinh Quran. Bởi nhà phán فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Đối với những ai bị bệnh hoặc đang đi đường xa thì được phép trì hoãn việc nhịn chay bù lại của mình vào số ngày khác tương ứng. Allah nó chỉ nhịn chay bù vào số ngày khác tương ứng số ngày mình đã thiếu, chứ Allah không bắt buộc là phải như thế nào. Còn như cái sự nhịn chay mà về hình phạt của những người vi phạm mà quan hệ ăn nằm với vợ trong Ramadan thì nó lại khác, bắt buộc phải nhịn chay liên tiếp 2 tháng liền, thiếu một ngày nó bị đứt quãng một ngày thì bắt buộc phải nhịn chay bù lại vào 2 tháng mới, như chúng ta đã học rồi. Chủ đề thứ hai, nhịn chay sunnah, tức là nhịn chay tự nguyện, khuyến khích chúng ta nên nhịn. Cái việc làm mà trong Islam mà được Allah subhanahu wa ta'ala yêu thương nhất đó chính là những cái việc làm mà được Allah subhanahu wa ta'ala bắt buộc. Giống như Allah subhanahu wa ta'ala phát trong hadith Qudsi, với nghĩa là những cái việc ibadat mà được ta yêu thương nhất đối với cái nô lệ của ta làm cho ta, đó là những điều ta bắt buộc chúng làm cho ta. Tức là những cái điều wajib bắt buộc, nó là những điều Allah subhanahu wa ta'ala yêu thương nhất. Giống như là hành lễ salat ngày đêm 5 lần tại masjid, đó là điều Allah subhanahu wa ta'ala yêu thích nhất. Và nhịn chay Ramadan bắt buộc như thế này, đó là điều Allah subhanahu wa ta'ala yêu thích nhất. Ngoài ra Allah subhanahu wa ta'ala còn khuyến khích cho những tín đồ Muslimin nhịn bù hoặc là hành lễ salat bù. Để tại sao là như thế? Với nguyên nhân như thế này, để bù lại cái sự thiếu sót của chúng ta trong những điều bắt buộc. Thí dụ chúng ta hành lễ salat ngày đêm 5 lần đi, thì trong cái lễ salat chúng ta nó không được trọn vẹn, chúng ta bị phân tâm trong lúc hành lễ salat, chúng ta bị thiếu sót trong hành lễ salat, thì cái lễ salat chúng ta nó bị thiếu đi ân phước, thì cái nhịn chay hay cái hành lễ salat sunnah trước cái buổi lễ salat đó hoặc sau buổi salat đó, nó sẽ bù lại cho cái khoảng trống của cái lễ salat bắt buộc đó. Thì nhịn chay Ramadan cũng vậy, trong cái thời gian nhịn chay Ramadan chúng ta bị thiếu sót do cái lời nói chúng ta nói bậy, do cái sự hành động chúng ta hành động sai quấy, hoặc do cái sự thiếu sót gì chúng ta trong ngày và về ban ngày Ramadan đó, thì Allah subhanahu wa ta'ala cho phép chúng ta nhịn chay ra và nhịn chay ngoài Ramadan, tức nhịn chay sunnah khuyến khích tự nguyện, để chúng ta bù lại cái sự thiếu sót trong cái nhịn chay Ramadan. Và vào ngày Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala phán với tất cả thiên thần, Allah ta'ala nói: các ngươi hãy xem coi cái nô lệ này của ta, cái việc hành lễ salat của nó bắt buộc có đủ chưa? Nếu nó còn thiếu thì các ngươi xem coi nó có hành lễ salat sunnah hay không, nếu có thì các ngươi hãy bù vào. Và tương tự thế, các ngươi hãy xem nhịn chay Ramadan của nó đã đầy đủ chưa, nếu thiếu thì các ngươi xem coi nó có nhịn chay sunnah hay không, nếu có thì các ngươi hãy bù vào. Và tương tự thế với tất cả các việc làm ibadat khác, Allah subhanahu wa ta'ala đều kêu như thế. Thì chúng ta hãy nên nhịn chay sunnah ngoài nhịn chay Ramadan này, và cái ân phước rất là lớn và vĩ đại đối với những ai nhịn chay sunnah tự nguyện vì Allah subhanahu wa ta'ala. Điển hình như một trong những cái hadith nói về cái giá trị của nhịn chay sunnah đó, Nabi sallallahu alaihi wasallam nói hadith với nghĩa là ai nhịn chay sunnah vì Allah subhanahu wa ta'ala một ngày thì Allah subhanahu wa ta'ala sẽ kéo cái gương mặt của người đó, tức là vì Allah sẽ là gì, cái hadith chỉ nói gương mặt thôi, tức là gì, kéo cả cơ thể người đó tránh xa khỏi quả ngục dưới thời gian là 70 năm. 70 năm gì cái khoảng cách chúng ta đi đến cái quả ngục.
thì nhịn chay chỉ có một ngày vì Allah Ta'ala tự nguyện, thì Allah Ta'ala ban cho các phước vĩ đại như thế, thì sẽ như thế nào đối với người nào nhịn một tháng, nhịn 3 ngày, hay là nhịn một tuần, nhịn 2 ngày thứ năm và thứ hai và thứ năm, hay là nhịn một ngày nghỉ một ngày, thì cái ân phước dành cho người đó rất là vĩ đại, rất là lớn. Giống như chúng ta đã nghe những cái hadith nói về cái sự nhịn chay Ramadan như thế nào rồi, thì cái sự nhịn chay sunnah nó ân phước như thế đó. Thì đến đây chúng ta sẽ biết được những cái số ngày mà chúng ta nên nhịn, và hãy nên bắt gặp nó khi nó đến chúng ta, tại thời gian nó đi không có trở lại, thời gian nó cứ mãi tiến về trước, tuổi đời chúng ta mãi bị tiêu hao, và chúng ta mỗi một ngày qua đi là chúng ta mỗi một ngày đến gần như cái chết. Mỗi một ngày qua đi là sức mạnh chúng ta nó bị hao mòn đi rất là nhiều, và mỗi một ngày qua đi chúng ta không thể nào lấy lại được những gì mà chúng ta đã bỏ nó đi trong thời gian chúng ta đã trôi qua. Thì thứ nhất, nhịn chay thứ nhất là chúng ta hãy nên nhịn 6 ngày trong tháng Shawwal sau khi chúng ta nhịn chay xong Ramadan. Đó là cái điều sunnah đầu tiên chúng ta sẽ làm nó sau Ramadan. Đó là nhịn chay 6 ngày Ramadan. Bởi hadith của Abu Ayyub bin An-Nasari, ông ta kể: tôi nghe được Rasul sallallahu alaihi wa sallam nói: man sama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Shawwal kana ka siyamid dahr. Ai nhịn chay Ramadan rồi tiếp tục nhịn chay tiếp 6 ngày trong tháng Shawwal, tức là cái tháng Shawwal là tháng sau tháng Ramadan đó, thì tựa như người đó nhịn chay tròn 1 năm. Chỉ cần chúng ta nhịn chay thêm 6 ngày nữa thôi trong tháng Shawwal, sau khi Ramadan này xong này, chúng ta sẽ được giống như chúng ta nhịn chay tròn 1 năm, trong khi chúng ta chỉ nhịn có 1 tháng 6 ngày. Tại sao là như thế? Thì chúng ta hãy làm một bài toán nhân, chúng ta sẽ thấy được cái kết quả đó. Thì rất nhiều hadith mà Nabi Sallam nói mỗi ân phước của chúng ta đó, mỗi việc ân phước của việc làm chúng ta được nhân lên cho 10. Thì 1 tháng chúng ta nhịn nhân lên cho 10, nó thành ra là 10 tháng. Chúng ta sẽ còn lại 2 tháng. 2 tháng thì đó nó sẽ là 60 ngày. Thì chúng ta nhịn 6 ngày nhân cho 10 thì nó ra thành 60 ngày, thành lợi là gì? Chúng ta nhịn tròn 1 năm. Thì người nào nhịn 1 tháng 6 ngày giống như người đó nhịn tròn 1 năm 12 tháng. Ân phước rất là nhiều. Trong khi chúng ta làm rất là đơn giản. Thì chúng ta hãy cố gắng đừng bao giờ bỏ lỡ cái 6 ngày của tháng Shawwal này. Đó là sự nhịn chay rất có giá trị đối với tín đồ Muslimin có niềm tin. Chúng ta hãy chuẩn bị cái hành lý cho chúng ta. Chúng ta là những người hiện tại bây giờ là đang thu gom hành trang đó. Giống như Allah Subhanahu wa ta'ala nói: các ngươi hãy chuẩn bị hành trang đi cho cái chuyến đi xa. Allah bảo chúng ta trong surah Baqarah: các ngươi hãy chuẩn bị hành trang đi. Wa tazawwadu. Các ngươi hãy chuẩn bị hành trang. Và cái hành trang tốt nhất đó chính là taqwa. Sự kính sợ đó là hành trang tốt nhất. Và những cái sự mà góp phần cho sự hành trang tốt nhất chúng ta đó là những cái việc làm ibadah tốt. Giống như nhịn chay chúng ta đang thu gom hành trang cho nó nè, đang chuẩn bị, giống như một cái điều tất nhiên khi một người nào đó đi xa, ví dụ như tháng sau mình sẽ đi du lịch, hoặc là tháng sau mình sẽ lên Haji, hoặc tháng sau mình sẽ đi Sài Gòn này chẳng hạn. Chắc chắn rằng người đó sẽ có một cái sự chuẩn bị vào trước khi đi. Quần áo là tất nhiên. Những cái vật dụng riêng tư như là kem đánh răng, xà bông này kia, hoặc là gì, tiền bạc. Nếu như không có những thứ đó, chúng ta không thể nào rời khỏi nhà đi xa được. Làm sao có thể rời nhà không đi, không có tiền. Ít nhất có phải là gì, là tiền đó, người nào sang nhất thì cũng chưa phải đem theo tiền để mà đi. Thì chúng ta, nếu mà chúng ta ra đi mà không có gì bên cạnh, chúng ta sẽ đi như thế nào? Thì chúng ta sẽ phải ra đi, rời khỏi cái khu vực chúng ta đang sống. Dù muốn hay là không muốn, thích hay là không thích, chúng ta đều phải ra đi hết. Đó là cái chết, nó chia cắt chúng ta và nó kéo chúng ta rời khỏi khu vực chúng ta đang sống này. Thì hãy chuẩn bị ngay giờ này trước khi chúng ta không kịp để mà chuẩn bị. Đó là cái khuyến khích thứ nhất về nhịn chay. Các khuyến khích nhịn chay thứ hai đó là nhịn chay Arafah đối với những ai không đi làm Hajj. Thì những người nào ở tại quê nhà thì nên nhịn chay ngày Arafah này, còn những ai đi làm Hajj thì không có nhịn chay Arafah và là haram cho họ nhịn. Những người nào đang hành hương Hajj thì haram họ nhịn chay Arafah, tại vì ngày Arafah là ngày vĩ đại nhất trong năm. Arafah là ngày vĩ đại nhất trong năm, là ngày tốt nhất trong một năm mà Allah Subhanahu wa ta'ala quy định tập trung những người nô lệ kính sợ Allah Subhanahu wa ta'ala, có niềm tin nơi ngài, tập trung lại tại vùng núi Arafah, cái nơi vĩ đại nhất và cái nơi thiêng liêng nhất, để mà họ cầu xin Allah Subhanahu wa ta'ala. Đó là nơi mà Allah Subhanahu wa ta'ala rất gần với ngài, cái ngài Arafah, mà những người đứng trên Arafah là họ là những người đứng gần Allah nhất, không có ai đứng gần hơn họ vào khoảng thời gian đó. Tại vì cái ngày Arafah, Allah Subhanahu wa ta'ala xuống tầng trời hạ giới,
Allah subhanahu wa ta'ala mới nói với tất cả thiên thần. Allah phán: các ngươi hãy nhìn vào đám nô lệ của ta đang đứng dưới, tức là những người dân ở Arafat đó. Allah nói các ngươi hãy nhìn vào đám nô lệ của ta đang đứng bên dưới. Bọn chúng đã đến đây từ những nơi xa xôi và mệt nhờ gì? Mệt mỏi. Dưới đầu tóc bù xù. Họ đã đến đây để làm gì? Họ đến đây để được gì? Họ đến đây họ muốn gì? Allah ta là hỏi những người bên họ hỏi những người bên dưới đó. Tức là nó hỏi các ngươi muốn gì hãy cầu xin đi. Các ngươi mong muốn gì các ngươi hãy yêu cầu đi. Các ngươi sợ điều gì các ngươi hãy nói đi. Thì Arafat là cái nơi, là cái lúc để chúng ta cầu xin. Bởi vậy không cho phép nhịn chay để chúng ta có sức để chúng ta cầu xin Allah ta là vào cái vị trí thiêng liêng và vĩ đại, vào cái ngày tốt đẹp nhất vào ngày đó. Thì còn những người ở quê nhà thì Allah ta là cho họ cơ hội để mà hưởng ân phước giống như những người đang đi làm Hajj ở Arafat. Cho nên Allah ta là quy định cho họ nên nhịn chay Arafat để họ được cái ân phước tương tự như những người anh em của mình đang ở tại vùng đất thiêng liêng và cao quý đó. Cho nên ông Abu Qatada ông ta đã nói rằng là Sahaba đã hỏi Nabi Sallam cái giá trị của việc nhịn chay Arafat như thế nào. Thì Nabi Sallam nói: "Siyamu yawmi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qabla was-sanata allati ba'da." Cái nhịn chay Arafat ta hy vọng rằng Allah Subhanahu wa ta'ala sẽ xóa đi cái tội của năm ngoái và xóa đi cái tội của năm tới, tức là nhịn chay một ngày Allah xóa tội chúng ta được tính 2 năm lận. Tội gì chúng ta không nhịn, tội gì chúng ta là bỏ sót đó, thì chúng ta hãy cố gắng tranh thủ và bắt lấy nó khi chúng ta đã có cơ hội đó. Cái ngày Arafat đó là ngày trước ngày roi dài của chúng ta, chỉ nhịn một ngày thôi. Và tốt nhất chúng ta hãy nên nhịn liên tiếp vào từ ngày mùng 1 cho đến ngày đó của tháng Dhul-Hijjah. Đó là cái điều tốt nhất. Người nào muốn có thể nhịn chay liên tiếp 9 ngày từ ngày mùng 1 cho đến ngày Arafat. Ngày Arafat là ngày mùng 9. Hoặc có thể lựa gì là nhịn một ngày, nghỉ một ngày, tùy sự lựa chọn của mỗi người và sức khỏe của mỗi người. Tại vì ngày mùng 1 tới ngày mùng 9 thì trong số 10 ngày tốt nhất của năm, và ngày Arafat là ngày tốt nhất trong số 10 ngày đó. Rồi, cái khuyến khích nhịn chay thứ ba đó là nhịn chay vào ngày Ashura. Thì nhịn chay ngày Ashura này đó là Nabi được hỏi về cái ngày Ashura này cái giá trị như thế nào, thì Nabi sallallahu alaihi wasallam nói: "Ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qabla." Nhịn chay Ashura này ta mong rằng Allah Subhanahu wa ta'ala sẽ xóa tội cho năm vừa qua, tức là năm cũ chúng ta đã trôi qua đó. Mong rằng Allah sẽ xóa. Thì nhịn chay một ngày chúng ta được xóa tội cho một năm như thế, thì chúng ta hãy tranh thủ, và thời gian nó đến chúng ta rồi nó sẽ đi. Chúng ta không bắt lấy nó thì nó sẽ bỏ chúng ta. Giống như là Ả Rập nó có một câu nói rất là hay, nó nói thời gian nó là một cây kiếm, nếu chúng ta không chém nó thì nó sẽ chém chúng ta. Thì thời gian nó tựa như một cây kiếm vậy, nó sẽ gì chỉ có đi và nó chém thôi, nó không bao giờ quay trở lại nó gì nó giúp ai. Nếu chúng ta tận dụng nó để mà chúng ta gì sử dụng một cách đàng hoàng thì chúng ta sẽ hưởng lợi từ nó. Còn nếu chúng ta bỏ nó trôi qua một cách vô nghĩa thì chúng ta sẽ mất đi những cái gì mà nó đã trôi qua chúng ta. Tại thời gian nó không quay lại với bất cứ một người nào trên đời này, nó chỉ đến và nó đi, một ngày thì lại một ngày. Một ngày qua thì sức khỏe chúng ta lại yếu đi một chút, một ngày qua thì tuổi chúng ta lại cao đi một chút. Thì nói như thế. Và cái sự nhịn chay Ashura chúng ta nên nhịn vào thêm cái số ngày cái đó, tức là vào ngày trước đó. Ashura là ngày mùng 10. Chúng ta nên nhịn thêm một ngày, đó là ngày mùng 9 của tháng Giêng, tháng Muharram, tức là sau khi Hajj xong đó. Sau khi Hajj xong trở về nhà là sẽ qua năm mới, đó là tháng Muharram. Tới đến ngày mùng 10 đó là ngày chính thức, nhưng nên nhịn trước ngày đó một ngày, giống như Nabi Sallam nói là in baqitu ila qabin la asumanna at-tasi', nếu như ta còn sống tới đến sang năm thì chắc chắn rằng ta sẽ nhịn chay vào ngày mùng 9. Nhưng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đã sống không được đến sang năm, mà Nabi đã mất trước đó, mất vào tháng 3. Thì chúng ta nên nhịn ngày mùng 9 và ngày mùng 10. Ngày mùng 9 là ngày phụ, ngày mùng 10 là ngày Ashura, là ngày mùng 10. Để chi? Để làm khác với những người Do Thái giáo. Tại những người Do Thái giáo họ cũng nhịn chay vào ngày Ashura. Chúng ta nên làm khác họ, nhịn thêm một ngày. Hoặc có thể nhịn ngày mùng 10 và một ngày 11 sau đó. Thì tùy ý của chúng ta. Bởi vì cái sự làm khác cái người Do Thái giáo là Nabi Sallam đó. Sumu yawman qablahu au yawman ba'da khalifu al-Yahud. Các ngươi hãy nhịn chay thêm một ngày trước Ashura hoặc một ngày sau Ashura để làm khác những người Do Thầy dạy. Đó là lệnh của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Chúng ta nên nhịn một ngày trước hoặc một ngày sau, hoặc là nhịn luôn cả ba ngày, đó là tùy ý chúng ta. Chúng ta muốn lựa cách nào dễ dàng thì chúng ta nhịn, hoặc là nhịn một ngày duy nhất. Rồi, khuyến khích thứ tư về cái nhịn chay sunnah, đó là nhịn chay vào ngày thứ 2 và thứ 5 của mỗi tuần, tuần nào cũng vậy. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam là thường xuyên nhịn chay thế, bởi vì hadith của bà Aisha radhiyallahu anha bà ta kể: "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yataharra siyam al-ithnin wal-khamis." Là xưa kia Rasul thường xuyên nhịn chay vào ngày thứ 2 và ngày thứ 5. Nabi rất là thường xuyên. Và Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam còn nói một cái hadith khác. Nabi nói: "Tu'radu al-a'malu yawm al-ithnin wal-khamis fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sha'im." Cái việc hành đạo của con người chúng ta đó được trình diện lên Allah Subhanahu wa Ta'ala mỗi ngày thứ 2 và thứ 5 hàng tuần. Cho nên ta yêu thích được cái việc làm của ta được trình lên Allah Subhanahu wa Ta'ala trong lúc ta đang nhịn chay. Tức là trình lên cho Allah kiểm duyệt coi cái người đó làm gì, là đã làm được những gì hay là bị gì, làm sai tội lỗi những gì, đều trình diện cho Allah Ta'ala vào mỗi ngày thứ 2 và thứ 5 hàng tuần hết. Và Nabi yêu thích rằng cái việc cái sổ bộ việc làm của Nabi được ghi chép á, trình lên đó trong lúc Nabi đang nhịn chay ở bên dưới, nó sẽ tốt hơn cho việc chúng ta gì không nhịn chay vào ngày hôm đó. Thì chúng ta hãy cố gắng nên nhịn chay. Rồi, cái sunnah thứ 5 khuyến khích nên nhịn chay nữa, đó là nhịn chay 3 ngày vào mỗi tháng. Cái việc nhịn chay 3 ngày mỗi tháng này chúng ta có thể tùy lựa chọn, có thể ngày đầu tuần một ngày, sau đó giữa ngày đầu tháng một ngày, sau đó giữa tháng một ngày và một ngày cuối tháng, hoặc là gì nhịn vào 3 ngày ở giữa tháng, thì tùy ý chúng ta muốn nhịn như thế nào thì cũng được. Đó là hadith của ông Abdullah bin Amr. Ông ta kể: "Sum min ash-shahr thalathata ayyam fa inna hasata bi ashri amsalha wa dhalika mithlu siyam ad-dahr." Là cậu nhịn chay mỗi một tháng 3 ngày, và cái quả thật cái ân phước được nhân lên trên 10 lần, thì giống như cậu nhịn chay tròn 1 năm. Thì 1 tháng nó gồm có 30 ngày, chúng ta nhịn chay 3 ngày thôi, nhưng mà các ân phước được nhân lên 10 thì thành lại 30 ngày. Mà tháng nào chúng ta cũng nhịn thì giống như chúng ta nhịn 1 năm trời liên tiếp, không có ngày nào chúng ta ăn hết, chúng ta nhịn hết. Trong khi đó chúng ta nhịn có 3 ngày gì, 3 ngày 1 tháng này, thì một cái ân phước rất là lớn, một ân phước rất là lớn. Chúng ta hãy cố gắng đó. Và một cái hadith khác do ông Abu Hurairah, ông ta kể: "Awsani khalili sallallahu alaihi wa sallam bi thalathin siyami thalathati ayyamin min kulli shahr wa rak'atay ad-duha wa an utira qabla an anam." Ông Abu Hurairah ta nói: "Nabi, người thân tín, người thương yêu nhất của tôi đó, sallallahu alaihi wasallam đã khuyên tôi 3 điều. Người đã khuyên tôi 3 điều. Thứ nhất, nhịn chay mỗi 1 tháng 3 ngày. Và hành lễ salat 2, hành lễ salat gì duha." Tức là gì, chúng ta chỉ cần gì salat duha 2 rak'at thôi. Thì nó như thế nào và ra sao chúng ta đã từng nghe rồi trong cái bài sunnah về salat duha. Và cái thứ ba nữa là nên hành lễ salat witr trước khi ngủ. Đó là ba điều mà Nabi đã khuyến căn dặn ông Abu Hurairah đã làm. Và ông ta nói từ lúc mà Nabi đã dặn cho tôi tới ngày hôm nay, tức là gì, đến ngày ông ta kể lại cái hadith này đó, ông ta nói tôi chưa từng bỏ ngày nào, thì tôi chưa từng bỏ sót vấn đề gì Nabi đã dặn tôi. Tức là ông ta đã làm tròn cái lời căn dặn của Nabi Sallam, không bỏ sót. Thì chúng ta hãy cố gắng. Và cái nhịn chay 1 tháng 3 ngày đó, giống như hồi nãy, chúng ta có thể lựa chọn bất cứ ngày nào trong đó, nhưng mà tốt nhất chúng ta nên nhịn vào 3 ngày, được là gì, 3 ngày biệt. 3 ngày biệt đó được gọi là 3 ngày 13, 14 và 15 theo lịch của Islam chúng ta. Đó là gọi là 3 ngày biệt, 13, 14 và 15. Hoặc chúng ta có thể nhịn bất cứ ngày nào, nếu là miễn làm sao trong 1 tháng chúng ta nhịn 3 ngày là được. Cái bằng chứng cho việc mà cái ngày nhịn 3 ngày biệt nó tốt hơn đó là Rasulullah Sallam nói: "Man kana minkum sha'iman min ash-shahr falyasum thalathata al-bayt." Ai trong các ngươi muốn nhịn chay mỗi tháng đó thì các ngươi hãy nhịn chay vào 3 ngày biệt. Thì 3 ngày biệt đó là ngày 13, 14 và 15. Đây là cái giá trị hơn những cái ngày khác trong tháng. Thì chúng ta nếu có thể chọn được 3 ngày đó thì chúng ta gì hãy làm đó. Và chúng ta có dựa vào đâu chúng ta biết được 3 ngày 13, 14, 15? Chúng ta có thể trở về lịch của trong masjid. Trong masjid gì, hầu như trong tất cả các masjid đều có lịch Islam chúng ta hết. Thì chúng ta nhìn vào trong đó ngày 13, 14, 15 theo lịch của Hijri đó, đó là ngày nào. chúng ta dựa vào đó mà chúng ta nhìn. Về cái sunnah nhịn chay thứ 6, đó là chúng ta nhịn một ngày và xả chay một ngày. Đây là sự nhịn chay hoàn hảo nhất, đây là sự nhịn chay tốt đẹp nhất, đó là nhịn một ngày và xả một ngày. Bởi Nabi Sallam nói afdalus siyam siyamu Dawud alayhi salam kana yasumu yawman wa yuftiru yawma, là cái sự nhịn chay tốt đẹp nhất, đó là sự nhịn chay của Nabi Dawud, nhịn chay một ngày và xả chay một ngày. Thì Nabi Dawud là người nhịn chay đẹp nhất trong tất cả các vị Nabi. Ông ta đã nhịn một ngày và xả chay một ngày trong suốt cuộc đời của ông ta. Thì nếu chúng ta có thể làm được, đó là điều gì hoàn hảo nhất đối với gì, đối với cái việc mà chúng ta làm theo cái gì, sự nhịn sunnah gì nhịn chay. Rồi cái thứ bảy, cái sunnah khuyến khích thứ bảy, đó là nhịn chay trong tháng Muharram, tức là tháng Giêng. Bởi vì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói afdalus siyam ba'da ramadan shahrullahi al-muharram wa afdalus salah ba'da al-faridha salatul layl. Cái việc nhịn chay hoàn hảo nhất sau nhịn chay Ramadan, đó là nhịn chay vào tháng Muharram, tức là tháng Muharram mà Allah Sallallahu nói đó là tháng của Allah. Allah tự lấy cái tháng mà Allah nói đó là tháng của ta, tháng của Allah, tháng Muharram. Tháng đó được gọi là tháng sau Hajj, và tháng đó là tháng trong đó có ngày Ashura đó. Thì cái tháng đó là nhịn chay càng nhiều càng tốt. Ngoài ngày Ashura ra, chúng ta có thể nhịn thêm những ngày khác. Và Nabi nói nữa, cái hành lễ Salat tốt đẹp nhất sau cái Salat bắt buộc đó, đó là Salat Sunnah vào ban đêm, tức Salat Tahajjud và Salat Qiyam ban đêm, đó là Salat tốt đẹp nhất. Tại vì cái sự hành lễ Salat ban đêm nó nói lên cái sự thành tâm của cái người đó nhiều hơn là cái sự hành lễ Salat ban ngày. Tại vì ban ngày có thể bị người ta bắt gặp, và ban ngày có thể bị người ta thấy được cái hành lễ Salat của mình. Nhưng ban đêm trong lúc mọi người đều ngủ hết, thì người đó lại đứng dậy hành lễ Salat trong khi không có ai xung quanh anh ta, chứ mình anh ta, thì nó lên cái sự thành tâm nhiều hơn. Cho nên cái giá trị Salat Sunnah tốt nhất đó là Salat Sunnah gì? Ban đêm trong lúc mọi người đều ngủ. Và Nabi Sallam nói Afsus Salam wa ati'imu ta'am wa sallu bil layli wan nasu niyam. Nabi Sallam nói các ngươi hãy chào hỏi nhau bằng lời salam, tức là gặp bất cứ người nào, nếu là người Muslim chúng ta chào hỏi salam. Afsus Salam tức là nói một lời salam rất là rộng, không phân biệt người đó quen hay là lạ. Miễn người sao người đó là người Muslim chúng ta chào salam họ. Thứ hai là gì? Ati'imu ta'am là các ngươi hãy bố thí thức ăn. Bố thí thức ăn này không phải chỉ dành cho người nghèo không, có thể tặng cho những người thân, những người quen thuộc hay những người bà con chúng ta vẫn được, cũng gọi là gì? Bố thí thức ăn. Thứ ba, hành lễ trong đêm trong lúc mọi người đang ngủ say. Đó chứ nếu một người nào làm được ba điều này, kết quả là Nabi Sallam nói tất được khulun jannata bi salam. Sau đó các ngươi sẽ được vào thiên đàng bằng cái sự bình an và salam. Thì cái điều hành lễ salat trong đêm rất có giá trị và rất là tốt đẹp. Đặc biệt trong tháng Ramadan này chúng ta hãy cố gắng thực hiện đó. Càng nhiều càng tốt, đừng bao giờ bỏ lỡ đêm nào hết. Và sau Ramadan chúng ta cố gắng duy trì đó. Cái điều khuyến khích nhịn chay thứ 8, đó là chúng ta nhịn chay vào 9 ngày trong Dhul-Hijjah, tức là ngày cái tháng làm Hajj đó. Cái tháng đó từ ngày mùng 1 cho đến ngày mùng 9, đó là 9 ngày tốt đẹp nhất trong năm như chúng ta đã nghe khi nãy. Đặc biệt là ngày mùng 9 đó là ngày Arafah. Bởi vì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói ma min ayyamin al-amalu s-salih fihinna ahabbu ilallahi min hadhihi al-ayyam al-ashr. Không có những ngày nào có sự hành đạo tốt đẹp mà được Allah yêu thích bằng cái việc hành đạo vào 10 ngày đầu của tháng Dhul-Hijjah. Thì 10 ngày này là 10 ngày rất có giá trị đối với Allah Subhanahu wa ta'ala. Thì chúng ta hãy rõ, phân biệt rõ 10 đêm cuối Ramadan là 10 đêm tốt nhất, tại vì trong đó có đêm Laylatul Qadr. Còn 10 ngày tốt nhất là 10 ngày của tháng Dhul-Hijjah, tại vì trong đó có ngày Arafah và ngày gì, ngày Eid. Ngày Arafah nó long trọng hơn ngày Eid đối với những người đi làm Hajj. Thì đó là những cái giá trị về ngày tháng thời gian mà Allah Subhanahu wa ta'ala đã quy định, mà không ai có quyền quy định như thế, mà chỉ có mình Allah Ta'ala duy nhất. Bây giờ chúng ta đi qua đến chủ đề thứ ba, đó là những cái không nên và những cái bị cấm khi nhịn chay. Thì chúng ta sẽ đi vào những điều mà không nên hay là makruh hay là haram chúng ta vi phạm mà chúng ta làm nó trong cái sự nhịn chay chúng ta. Thứ nhất là không nên chỉ chọn một tháng rồi chập duy nhất để nhịn chay. Thì có một số người là các tháng khác ngoài Ramadan ra họ không nhịn chay ngày nào hết. Họ chờ cho đến tháng rồi chập họ mới nhịn chay. Họ cho rằng nhịn chay Ramadan là tháng như thế nào, giá trị ra sao, tốt như thế nào đó thì họ nhịn chay. Thì cái sự nhịn chay đó là không nên, tại vì không có hadith, không có cái bằng chứng nào chứng minh rằng cái việc nhịn chay như thế là được ân phước mà Allah Salam cho, không có. Mà có đó chỉ sự truyền miệng hay là cái sự việc làm bắt chước theo những cái người khác mà bắt chước cách mù quáng, không có cơ sở. Và cái nguyên nhân mà này bị cấm như thế là tại vì cái sự cái ngày cái tháng rò chập đó là cái tháng mà những người Jahiliya, tức những người Ả Rập thời tiền Islam đó, họ đã sùng bái vào cái ngày và cái tháng đó. Tháng đó là tháng thiêng liêng của họ. Họ quy định cho họ gì, họ làm những cái hành động tôn thờ ibadat vào cái tháng đó, cũng như được ghi từ ông Imam Ahmad bin Khosah bin Harb. Ông ta kể là tôi đã thấy Umar cầm cái gôi dài mà chỉ vào thức ăn mà bảo kulu fa inna ma huwa shahru kanat tu'azzimuhu an jahiliyyah. Vào cái tháng đó, vào tháng Rajab đó, ông Umar ông ta cầm cái gôi dài và ông ta bảo với tất cả những cái người Muslimin, ông ta chỉ cho ta nói các người hãy ăn thức ăn đi. Đây là cái tháng không phải là tháng nhịn, mà đây là tháng các người phải ăn. Tại vì đây là tháng mà những người Jahiliya trước kia họ đã tôn sùng, tôn trọng nó. Chúng ta lại người Muslimin không có tôn trọng nó. Nó giống như bao cái tháng khác trong năm mà thôi. Thì cái tháng Rajab này chính là cái tháng trước tháng Ramadan, hai tháng Rajab mới tới Sha'ban mới tới Ramadan. Thì chúng ta thường thường chúng ta thấy những người Muslimin họ vào giữa tháng Rajab họ đã tổ chức ăn mừng, ăn uống thế nào đó. Và họ còn khẳng định rằng tháng Rajab đó là tháng mà Mi'raj, Isra và Mi'raj. Nhưng không có bằng chứng chứng minh thực sự rằng tháng Rajab lại là tháng gì? Tháng Isra và Mi'raj. Tại vì cái bằng chứng thì nó lại rất nhiều cái sự ngày nói về cái ngày Isra và Mi'raj của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cho nên không có chính xác được và cũng không ai biết rõ được và cũng không một vị ulama alim nào dám khẳng định đó là ngày nào cả, cũng không dám khẳng định đó là tháng nào hết. Một cái sự hikmah sáng suốt mà Allah Sala đã ban cho cộng đồng Islam, ý mà không có sự rõ ràng như thế mà họ vẫn còn làm, họ cho rằng vì đó là tháng gì Isra và Mi'raj và họ đã ăn mừng tổ chức vào như thế nào vào trong cái điểm đó, và họ còn tôn trọng bằng cách họ nhịn chay, họ cho rằng tốt như thế nào đó bằng những cái là hadith bịa đặt và du khống cho Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rồi sẽ lấy hậu quả cho việc làm sai quấy đó. Rồi cái điều không nên thứ hai đó là không nên nhịn chay vào ngày thứ sáu duy nhất. Giống như là trong một tuần chúng ta muốn nhịn chay sunnah thứ hai, thứ ba, thứ năm chúng ta thì không nhịn, mà chúng ta đợi đến ngày thứ sáu chúng ta mới nhịn, và sau đó thứ bảy chúng ta lại ăn uống bình thường cho lại, thì đó là điều không nên. Bởi vì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói hadith la tasumu yawman jumu'ah illa an tasuma yawman qablahu aw yawman ba'da. Các ngươi không được phép nhịn chay riêng ngày thứ sáu. Nếu muốn thì các ngươi hãy nhịn một ngày trước đó hoặc là một ngày sau đó. Tức là nếu chúng ta muốn nhịn chay ngày thứ sáu thì chúng ta hãy nhịn ngày thứ năm cùng với ngày thứ sáu, hoặc là ngày thứ sáu cùng với ngày thứ bảy thì được. Còn như chỉ một ngày duy nhất ngày thứ sáu đó là không được phép. Rồi cái thứ ba, cái điều không nên thứ ba là chỉ nhịn chay vào ngày thứ bảy. Tức là gì? Tương tự như ngày thứ sáu chúng ta không nhịn chay và những ngày khác, mà đến ngày thứ bảy chúng ta mới nhịn, sau đó chủ nhật chúng ta không nhịn. Thì Nabi Sallam nói la tasumu yawm as-sabti illa fi maftarada alaykum. Các ngươi không được phép nhịn chay riêng ngày thứ bảy trừ phi Allah đã ấn định cho các ngươi phải nhịn. Giống như gì, chúng ta nhịn chay bù đi chẳng hạn. Nhịn chay bù mà cái thời gian để chúng ta trả đó là nó rất là cận rồi. Ví dụ như ngày mai do Ramadan mà hôm nay ngày thứ bảy, chúng ta vẫn còn thiếu nợ một ngày thì chúng ta được phép nhịn ngày thứ bảy duy nhất. Tại sao? Tại vì chúng ta đã gì phải nhịn chay bù, ấy gì phải nhịn chay gì trả nợ cho cái Ramadan vừa qua, thì như thế chúng ta được. Còn nếu như chúng ta những cái tháng thường chúng ta muốn sinh ná, chúng ta nhịn ngày thứ bảy hay là ngày thứ sáu duy nhất thì cả hai đều không được phép. Và một cái bằng chứng khác là mẹ của tín đồ Muslimin, những người có đức tin, bà Juwayriya đang nhịn chay vào ngày thứ sáu. Thấy bà nhịn chay thì bị hỏi chứ Asumti Ams, thì bà ta nói, tức là bị hỏi gì, bà gì em có nhịn chay vào ngày hôm qua không, tức là bà ta đang nhịn chay vào ngày thứ sáu. Là bị hỏi chứ em có nhịn chay vào ngày hôm qua không, chứ thứ năm có nhịn hay không, thì bà ta nói không. Là bị hỏi chứ
Turidina antasuma gadan, vậy chứ ngày mai em có muốn nhịn nữa hay không? Tức là ngày mai thứ bảy em muốn nhịn hay không? Thì bà ta nói không, thì đùi nói after, vậy chứ vậy thì xả chay đi. Tức là chúng ta nhịn một ngày thứ sáu duy nhất không được. Giống như hadith thì chúng ta nghe nãy phải nhịn trước đó một ngày hoặc là nhịn kèm theo sau đó một ngày.
Và Imam Tirmidhi sau khi ông đã ghi lại cái hadith này thì ông ta nói ý nghĩa việc không nên nhịn chay vào ngày thứ bảy duy nhất là bởi người Do Thái rất sùng bái vào cái ngày thứ bảy này. Thì cái ngày thứ bảy là cái ngày người Do Thái nó tôn sùng, thì chúng ta thì nên tránh cái sự sùng bái của họ mà chúng ta nhịn chay để mà làm khác với họ. Thì chúng ta đã biết rồi đó, mỗi một cộng đồng Allah Subhanahu wa ta'ala cho họ một cái ngày để họ tôn sùng. Thì Islam chúng ta đã biết đó là ngày thứ sáu, ngày tốt đẹp nhất trong tuần đó là ngày thứ sáu. Còn cái ngày tốt đẹp nhất trong tuần đối với người Do Thái giáo đó là ngày thứ bảy. Còn cái ngày tốt đẹp nhất trong tuần đối với người Thiên Chúa giáo đó là ngày Chủ nhật. Thấy ngày Chủ nhật họ đi nhà thờ. Thì mỗi một tôn giáo Allah cho họ một cái ngày để họ sùng bái vào cái ngày hôm đó. Thì chúng ta làm khác họ, chúng ta không nhịn chay duy nhất vào ngày thứ bảy để tránh sự hiểu lầm đối với những tôn giáo khác. Và những cái điều cấm kế tiếp không được phép nhịn chay đó là cấm nhịn chay vào ngày sắc. Ngày sắc là ngày thế nào? Tức là ngày 30, 29, sau đó ngày hôm sau. Thì cái ngày đó là ngày sắc, ngày nghi ngờ. Không biết rằng cái ngày hôm nay là ngày Ramadan hay là hôm nay lại là ngày của tháng gì? Sha'ban. Thì cái ngày đó được gọi là ngày nghi ngờ, ngày sắc. Thì cái ngày đó haram nhịn chay. Tại vì sự nhịn chay không được phép nghi ngờ. Một là khẳng định nhịn chay, hai là không. Và hãy biết rằng nhịn chay này được ân phúc như thế nào. Còn không thì không nhịn chay, chứ không được phép nghi ngờ. Nó biết đâu được hôm nay là Ramadan mình nhịn đi, hoặc là gì không được thì mình sẽ được ngày Sha'ban, thì đó là không được. Cái sự nghi ngờ lưỡng lự như thế là Islam không cho phép. Cái hadith của ông Ammar, ông ta nói man so man yau man la di yushakku fihi faqad asa Abul Qasim. Ai nhịn chay vào cái ngày nghi ngờ đó thì người đó đã kháng lại lệnh của Abul Qasim, tức là kháng lại lệnh của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Người nào dám nhịn chay vào cái ngày nghi ngờ đó thì người đó đã làm trái lệnh của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cái gì cấm không nên, cái gì mà những điều mà bị cấm kế tiếp về nhịn chay đó là cấm không được nhịn chay vào hai ngày Eid, tức là ngày Eid Adha và Eid Fitri, và hai ngày đó là haram nhịn chay. Bởi vì hadith của Abu Sa'id Al-Khudri ta kể nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an sawmi yawmin fitri wa yawman nahar. Nabi cấm nhịn chay vào hai ngày Eid, Eid Fitri và Eid Adha. Và Amma Umar bin Khattab radiyallahu anhu, ông ta còn nói hadhani yawmani naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima yawmu fitrikum min siyamikum wal yawmul akharu ta'kuluna fihi min nusukikum. Đây là hai ngày mà Rasul của Allah đã cấm nhịn chay. Ngày đầu tiên đó là ngày Eid al-Fitr. Ngày thứ hai là ngày hành hương Hajj. Đó là ngày để chúng ta ăn uống, chứ không phải ngày chúng ta nhịn. Hai ngày đó là hai ngày vui vẻ của Islam chúng ta, ngày mà chúng ta ăn mừng. Ngày gì Eid al-Fitr làm ăn mừng thì chúng ta đã hoàn thành cái nhiệm vụ nhịn chay một tháng. Allah Ta'ala đã giúp chúng ta. Vì chúng ta nhờ gì ăn mừng cho cái ngày hôm đó. Còn cái ngày Eid al-Adha là ngày đó chúng ta ăn để thể hiện cái sự tạ ơn Allah Ta'ala cho chúng ta có thịt làm qurban, chứ không phải ngày để chúng ta nhịn. Thì hai ngày đó là haram để cho những người Muslimin nhịn chay. Và cái điều kế tiếp cấm không được phép nhịn chay đó là không nên nhịn chay vào những ngày Tashrik đối với những người nào ở quê nhà. Thì những người nhịn chay Tashrik là những người và là những cái gì? Xin lỗi, là Tashrik là những ngày sau cái ngày Eid. Thí dụ ngày Eid chúng ta là ngày mùng 10, thì ngày 11, 12, 13 đó là 3 ngày được gọi là 3 ngày Tashrik. Mà 3 ngày đó là 3 ngày ăn và uống. Nabi sallam nói hiya ayyamu aklin wa shurbin wa zikrillah. Đó là những ngày ăn, uống và tụng niệm Allah Subhanahu wa ta'ala. Đó là 3 ngày chỉ có ăn và uống và tụng niệm Allah Subhanahu wa ta'ala, không có nhịn chay được. Trừ những người nào là đi làm Hajj mà người đó không có tiền để mà mua con dê để mà làm hadi trong cái Hajj Tamattu hay là Hajj Qiran đó, thì người đó được phép nhịn chay trong 3 ngày này. Tại vì nhịn chay cái việc mà bù lại cho những người không có con cừu giết tế, cho những người đi làm Hajj Qiran và Hajj Tamattu là họ phải nhịn chay 10 ngày, 3 ngày trong thời gian họ làm Hajj
và 7 ngày trong sau khi họ quay trở về nhà, và 3 ngày trong thời gian làm hách thì họ được phép nhịn trong những ngày Tashrik này.
Cái bằng chứng kế tiếp là chứng minh rằng là không được phép nhịn chay vào Arafat đối với những người đi làm hách và 2 ngày Eid của những người ở quê nhà. Và những ngày Tashrik là Nabi Sallam nói Yawmu Arafah wa Yawmun Nahr wa Ayyamu Tashrik Iduna Ahlan Islam wa Hiya Ayyamu Aklin wa Shurb. Cái ngày Arafah và cái ngày những ngày diễn tới Qurban, tức những ngày Tashrik á, và cái ngày Tết Eid Adha là những ngày Tết của Islam chúng ta. Đó là những ngày ăn và uống. Nabi đã khẳng định đó là ngày ăn uống chứ không phải là ngày để nhịn chay. Thì người nào làm khác đó là người đó sẽ chịu trách nhiệm cho cái hành động sao ấy của mình. Và cái bằng chứng nữa, cái bằng chứng hồi nãy giống như nó là vì những người trong làm hajj mà họ phải thiếu nợ nhịn chay do việc họ không có những con vật giết tế do làm hajj mattu' và hajj qiran đó, họ được phép nhịn chay trong những ngày tashrik. Thì hadith của Aisha và hadith của Ibn Umar radhiyallahu anhum ajma'in, cả hai cùng nói rằng lam yurakhas fi ayyam at-tashrik an yasumna illa liman lam yajid al-hadi, là không được phép nhịn chay vào những ngày tashrik ngoại trừ những ai không tìm thấy được con vật để giết tế làm hajj. Thì đó là bằng chứng cho việc cái ngày tashrik không được phép nhịn chay, trừ phi những người nào đi làm haji mà không có con vật giết tế thì phải nhịn chay 10 ngày, 3 ngày trong tháng Ramadan và 7 ngày sau khi trở về nhà, và 3 ngày đó có thể nhịn trong những ngày tashrik. Wallahu a'lam. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.